If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Thank my lucky stars to be living here today. Tuần trước, ba cử tri trẻ gốc Việt tại Mỹ đã chia sẻ với tạp chí thanh niên những cảm nhận về cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra ở Mỹ và nhận xét về hai ứng viên nổi bật của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cùng cương lĩnh họ đề ra. Bầu cử Mỹ có những nét gì Việt Nam cần học hỏi và ứng dụng ra sao? Nguyện vọng của cử tri trẻ gốc Việt từ cuộc bầu cử lãnh đạo Mỹ giữa bối cảnh quốc nội và quốc tế hiện nay như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tái ngộ trên tạp chí thanh niên VOA hôm nay với ba khách mời từ miền Nam bang California, trung tâm kinh tế chính trị của người Việt tại Mỹ, là Billy Lê, sinh viên thạc sĩ ngành quản trị dân sự, trường đại học Cal State, Long Beach, tiến sĩ Như Ngọc, tốt nghiệp ngành chính trị học từ Đại học UC Irvine, hiện là chủ nhiệm tuần báo Việt Tide, và Duyên Bùi, sinh viên tiến sĩ ngành chính trị học thuộc Đại học Hawaii.
Trong những cái buổi tranh luận trên TV và cái cách mà những nhà báo họ nói chuyện về những cái cuộc bầu cử này, thì những người Việt có thể thấy là những ý kiến khác nhau đều có thể nói thoải mái và tranh luận được trên dư luận.
Công khai.
Và mọi người có thể share những cái ideas. Và cái đó là một cái cơ hội để xã hội của mình có thể nâng cao, học hỏi từ nhiều ý kiến khác nhau và từ đó rút kinh nghiệm và build cái xã hội của mình để tốt đẹp hơn.
Dạ, đó là chị nói về tính minh bạch, mọi chuyện được phanh phui, thế mạnh điểm yếu đều được phơi bày ra và tranh luận trực tiếp công khai để toàn dân nghe và chọn. Thế còn chị Ngọc, những cái nét đặc điểm mà chị nghĩ rằng là rất tốt hoặc là tích cực của bầu cử Mỹ mà có thể cho người dân Việt Nam mình học hỏi, theo chị là gì?
Tôi hy vọng trong cái kỳ bầu cử này là vì những ứng cử viên này đưa ra nhiều cái chuyện khá là gây cấn, hấp dẫn, những cái luận điệu đáng để tranh cãi. Thành ra là chúng tôi nhận thấy trong nhiều giới khác nhau trong cộng đồng này, quan cái câu chuyện của họ từ văn nghệ sĩ cho đến những thành phần lao động vân vân trong cái xã hội nhỏ tại quận Cam, có thể thấy được là mọi người đều nhắc tới bầu cử, nói về bầu cử. Đó là cái điều mà tôi thấy là quan trọng nhất.
Dạ,
và quan trọng hơn nữa đó là rồi họ có quyết định đi ra cầm cái lá phiếu của mình bỏ vào cái thùng phiếu đúng cái ngày bầu cử. Trước đó tức là trong cái vòng sơ bộ sắp tới, dự như ở Cali là tháng 6 hay không. Hy vọng là mọi người sẽ sử dụng cái quyền và cái tiếng nói của mình thật là đúng mực.
Rất là nhiều người có một cái cảm nhận chung về bầu cử Mỹ. Khi mà nói tới bầu cử Mỹ thì họ thường ca ngợi bằng hai chữ là dân chủ. Anh Billy, cử tri trẻ ở Mỹ cầm lá phiếu đi bầu, nhất là trong cái cuộc bầu cử tổng thống tới đây đó, thì anh cảm nhận cái tính dân chủ, cái tính công bằng của bầu cử Mỹ như thế nào? Dân chủ tới mức nào và công bằng ra làm sao?
Đấy, cuộc tranh cãi minh bạch mà các ứng cử viên phanh phui ra tất cả những điều xấu và cũng như là những điều tốt của những ứng cử viên, thì nó sẽ giúp cho người dân đi bầu có một cái quan sát và cũng như là cái sự đánh giá rõ ràng hơn. Và tôi nghĩ rằng nếu mà các bạn trẻ mà lớn lên hoặc là sinh ra tại Hoa Kỳ này, khi mà các bạn tìm hiểu được và cũng như là hiểu rõ cái tầm quan trọng khi mà đi bầu, thì các bạn có thể thấy là những cái vị lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ là những người thay đổi những chính sách, và những cái chính sách đó có thể ảnh hưởng cuộc đời của các bạn trong tương lai, từ giáo dục, sức khỏe cho tới y tế vân vân.
Dạ. Ở đây thì mình nói là bầu cử phải dân chủ, phải công bằng, nhưng mà có những người không hiểu rõ lắm về cái thể thức bầu cử của Mỹ đó, thì họ cảm thấy là bầu cử Mỹ quá tốn kém, vừa tốn kém thời gian, vừa tốn kém tiền bạc và cả công sức của toàn dân nữa. Và cũng có ý kiến cho rằng là dân chủ công bằng như thế nào khi mà những cái ứng cử viên mạnh là những cái ứng cử viên có tiền, nếu không có tiền thì không thể nào đi ra vận động tranh cử, thì nó cũng chỉ là sức mạnh quyền tiền mà thôi. Với những cái quan điểm cảm nhận như vậy đó, thì các bạn có cái phản hồi nào không?
Hôm qua cái cuộc bầu cử của Tổng thống Obama và hiện nay trong cái ứng cử của ông Bernie Sanders, mình thấy là về số tiền á, mà từ những người dân họ cho 5, 10, 20 đồng và họ thu được từ nhiều người để giúp đỡ để họ ra ứng cử, thì cái đó nó nói lên là một người ứng cử viên họ không có cần thật nhiều tiền lúc bắt đầu giống như ông Trump hiện nay, nhưng từ cách đối xử của họ với những người dân bình thường và những lời kêu gọi của họ để vận động người dân, thì mình thấy được là chính người dân có cái sự quyền lực và khả năng để ảnh hưởng một cái cuộc bầu cử.
Dạ, chị Ngọc, ý kiến của chị như thế nào? Có người nhận xét là bầu cử Mỹ nó tốn kém, nó mất thời gian, mất công sức. Như vậy là nó cũng là cái nhược điểm so với bầu cử Việt Nam, tức là nó không tiết kiệm.
Không thể nào so sánh được cái chuyện bầu cử ở Mỹ với chuyện bầu cử tại Việt Nam.
Dạ, nhưng mà với cái ý kiến cho rằng đó là cái điều nhược điểm thì chị có đồng ý
không? Nhưng mà với ý kiến đó thì dĩ nhiên tiền và quyền là hai cái điều mà luôn luôn đi đôi với nhau. Đó, như tôi có dùng cái chữ là tương đối dân chủ, tức là tương đối dân chủ hơn những cái nước khác. Chứ cái nền dân chủ Hoa Kỳ chưa hề có sự hoàn thiện. Nhưng mà được một cái là bởi vì nó có tam quyền phân lập, cho nên họ có cái sự kiểm soát lẫn nhau. Và cái điều đó tạo nên cái thế cân bằng trong chính trị nữa, để giúp cho cái nền dân chủ đó tồn tại và phát triển. Còn thực sự mà nói, cái chuyện mà ra tranh cử mà dùng rất là nhiều tiền thì điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái đất nước này khá rộng lớn và mọi thứ đều dựa trên cái nền kinh tế tư bản. Cần nói đến cái cuộc tranh cử tại địa phương thôi, mà có những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt, chính họ cũng đã từng nói với chúng tôi là họ phải chi ra rất là nhiều tiền để mà thắng hay là vượt thắng. Tuy nhiên, ngoài cái tam quyền phân lập, chúng ta còn có Hoa Kỳ một cái lợi thế rất lớn là truyền thông. Truyền thông ở đây có thể được nói là có tự do ngôn luận và được bảo vệ bởi tu chánh án thứ nhất. Thành ra truyền thông thực sự nó là đệ tứ quyền. Và chính ở đó nó lại giúp soi sáng một số những cái góc tối trong chính trị, trong vấn đề tiền và quyền. Như chúng ta có thể theo dõi các chính trị gia và nhận tiền từ đâu, vân vân. Thì những cái điều đó là nhờ một phần là yêu cầu về minh bạch ở trong luật bầu cử, nhưng mà đồng thời là cũng nhờ có sự soi sáng của truyền thông và cái sự độc lập.
Người dân được cung cấp thông tin, rồi họ cân đo, rồi họ quyết định chọn lựa.
Đúng như vậy. Có nhiều nguồn truyền thông khác nhau. Truyền thông đại chúng vẫn là những cái mà nó chi phối và ảnh hưởng rất nhiều trong chính trị. Với cái phương tiện thông tin hiện nay và kỹ thuật tân tiến, người dân có thể đến với đủ loại tin tức từ rất là nhiều nguồn khác nhau để mà họ từ đó đưa ra một cái quyết định mà tôi hy vọng là sáng suốt. Và tôi cũng hy vọng rằng riêng về truyền thông Việt ngữ thì tôi cũng hy vọng là chúng tôi đóng góp một phần nhỏ nào đó để giúp nêu lên cái nhận thức cần thiết cho mỗi người dân, mỗi cử tri làm cái bổn phận công dân của mình.
Truyền thông được ví như là đôi tai, đôi mắt của người dân. Thì trong một cái sự kiện chính trị mà truyền thông càng tham gia nhiều thì chứng tỏ là cái sự tham gia của người dân, cái sự hưởng ứng và cái sự chứng kiến của người dân càng nhiều, càng thể hiện được cái sự dân chủ, công khai. Chị không nói bầu cử Mỹ tốt nhất, nhưng mà chị nói đến những cái điểm tốt hơn của bầu cử Mỹ. Thì liệu là những cái điểm tốt hơn này đó, mình từ học cho tới ứng dụng trong tình hình của Việt Nam, thì Billy thấy thế nào? Có ứng dụng được không?
Vâng, thưa chị, là khi chúng ta thấy những cái cuộc tranh cãi, những cái phanh phui của những người ứng cử viên, chúng ta thấy là dù cho có tranh cãi giữa đảng Cộng Hòa hoặc là đảng Dân Chủ đi nữa, thì cuối cùng họ cũng phải suy nghĩ mình phải làm gì đó giúp ích cho đất nước Hoa Kỳ, giúp ích cho người dân Hoa Kỳ.
Trở lại câu hỏi mà Trà My muốn tìm hiểu cái phân tích của anh Billy đó, thì anh thấy những cái nét ưu điểm bầu cử Mỹ, những cái nét hay đó có ứng dụng được với tình hình Việt Nam hay không? Ở Việt Nam thì cái chuyện bầu cử là một cái chuyện mà cũng gây ra rất nhiều tranh cãi.
Những cái nét hay của Hoa Kỳ Billy nghĩ lúc nào cũng có thể áp dụng được, nhưng mà với cái tình hình hiện nay về những cái quyền như là chị Ngọc mới vừa nói, ở Việt Nam chúng ta cần phải hỏi lại là có cái sự tự do báo chí hay không, hoặc là truyền thông có thể giúp phần nào trong những cái cuộc bầu cử để mà người dân có thể một cách minh bạch tìm hiểu thêm về những cái ứng cử viên để đi bầu cử cho những người bí thư hoặc là người chủ tịch nước hay không, vân vân.
Câu hỏi cuối cùng dành cho chị Duyên nhé. Nguyện vọng của cử tri trẻ gốc Việt từ cuộc bầu cử lãnh đạo Mỹ giữa bối cảnh quốc nội và giữa bối cảnh quốc tế hiện nay thì chị có nguyện vọng như thế nào?
Ước vọng của Duyên cho cuộc bầu cử này, mình cũng đã thấy là những ứng cử viên họ rất sôi nổi về những cái khía cạnh của họ, những cái ý niệm, những cái ideas mà họ represent. Thì riêng chị mong là trong kỳ bầu cử này sẽ có nhiều người dân của Hoa Kỳ sẽ ra bỏ phiếu cho những người mà mình thấy là một người lãnh đạo tốt cho xã hội Mỹ. Và chị mong là cái người lãnh đạo đó kế tiếp là cũng là một người lãnh đạo mà có thể tiếp nối một cách ôn hòa. Và cũng như vậy thì sẽ kết nối với nước Việt Nam một cách ôn hòa, và trong cái tư cách đó thì nêu lên những việc về nhân quyền để giúp đỡ cho những người dân trong khắp thế giới có thể đạt được những khả năng của họ.
Billy mong rằng người Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên Hoa Kỳ nên đi bầu để mà chúng ta có thể ảnh hưởng lịch sử và cũng như nêu lên những cái tiếng nói với những cái sự quan tâm, tại vì những cái ứng cử viên này phần ảnh hưởng không những tại Hoa Kỳ mà cũng là còn những cái chính sách ngoại giao. Tức là bà Hillary Clinton, cộng đồng Việt Nam nếu mà hiểu được những cái mối quan hệ trong lịch sử của bà Hillary Clinton với là chồng bà là cựu tổng thống Bill Clinton, thì họ có thể cảm nhận được cái sự gần gũi và những cái sự cảm thông của vợ chồng của bà để mà giúp gì đó cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
Một lần nữa cảm ơn chị Ngọc, anh Billy và chị Duyên đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này.
Cảm ơn chị Trà My.